là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, loạt phóng sự ghi nhận hiệu quả kinh tế từ các mô hình do thanh niên làm chủ tại huyện Bình. Tiếp đó mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Thảo A Báo, một điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác dân tộc. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của tỉnh Hà Giang đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái, thống nhất các nội dung triển khai dự án đầu tư xây dựng đường nối cửa khẩu Thanh Thủy Hà Giang với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai tại địa phận tỉnh Yên Bái. Dự buổi làm việc về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Về phía tỉnh Hà Giang có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái bày tỏ vui mừng khi tỉnh Hà Giang đã có sự chủ động thăm và bàn thảo thống nhất các nội dung liên quan đến việc triển khai dự án cao tốc với tỉnh Yên Bái. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cũng thông tin nhanh với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế xã hội nổi bật của tỉnh Yên Bái thời gian gần đây, những tiềm năng lợi thế Yên Bái đang tích cực phát huy để phát triển. Đặc biệt, những năm qua, Yên Bái luôn xác định hạ tầng giao thông là cơ bản để liên kết với tuyến đường cao tốc nhằm đưa tỉnh trở thành địa bàn chiến lược, là trung điểm kết nối với Trung Quốc và khu vực mậu dịch tự do ASEAN. Từ khi có cao tốc Nội Bài Lào Cai, Yên Bái rất quan tâm phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ, không những kết nối các địa phương trong tỉnh mà còn tạo ra sự kết nối giữa các tỉnh trong khu vực. Vì vậy, với chủ trương xây dựng tuyến cao tốc Thanh Thủy kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai qua địa phận tỉnh Yên Bái, được coi như là tuyến đường có ý nghĩa chiến lược lâu dài, khơi thông tiềm năng, tăng cường kết nối giao thông với nhiều tỉnh, kết nối giữa các vùng Đông Bắc và Tây Bắc. Đây cũng là cơ sở pháp lý để chính phủ quan tâm thúc đẩy liên kết vùng. Tỉnh Yên Bái rất đồng tình với chủ trương mà tỉnh Hà Giang đề xuất và mong muốn việc triển khai dự án sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cũng mong muốn hai tỉnh sẽ bàn thảo kỹ lưỡng, đưa ra các phương án tối ưu để thống nhất về chủ trương, hình thức, cách làm, thời gian cho phù hợp thuận lợi nhất. Báo cáo chính phủ xem xét quyết định. Hướng tới việc xây dựng một dự án có tính kết nối, đem lại hiệu quả tích cực cho sự phát triển của các vùng Đông Bắc và Tây Bắc, cũng như giữa hai tỉnh Yên Bái và Hà Giang. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Yên Bái và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Yên Bái đạt được trong những năm gần đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang cho biết, mặc dù có nhiều tiềm năng phát triển, nhất là du lịch và kinh tế biên mậu, song giao thông đang là nút thắt lớn đối với Hà Giang. Dự án cao tốc nối từ Hà Giang sang cao tốc Nội Bài Lào Cai qua địa phận Yên Bái sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo sự thay đổi trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Giang, cũng như sự phát triển chung của cả khu vực. Tỉnh Hà Giang rất vui mừng khi nhận được sự đồng tình cao từ Yên Bái với chủ trương xây dựng tuyến cao tốc và mong muốn hai tỉnh tiếp tục có sự chỉ đạo sát sao để dự án sớm được triển khai. Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị tư vấn đã báo cáo kết quả khảo sát, lập dự án tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc nối từ cao tốc Nội Bài Lào Cai qua địa phận Yên Bái đến cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang. Theo đó, dự án đường cao tốc từ cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang đến cao tốc Nội Bài Lào Cai qua địa phận Yên Bái có điểm đầu là nút giao IC14 km 149 705, cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa phận xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điểm cuối tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Chiều dài toàn tuyến khoảng 149 km, đi qua 3 huyện là Văn Yên, Yên Bình và Lục Yên của tỉnh Yên Bái với chiều dài khoảng 45 km, dự kiến xây dựng 3 nút giao tại 3 địa phương của Yên Bái. Diện tích dự kiến giải phóng mặt bằng tại Yên Bái là 248 ha, chủ yếu là đất nông nghiệp và đất rừng sản xuất. Về quy mô, dự án dự kiến chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 đầu tư xây dựng khoảng 133 km từ Mậu A đến thành phố Hà Giang. Quy mô 4 làn xe hạn chế. Giai đoạn 2 xây dựng quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe cao tốc đoạn từ Mậu A đến thành phố Hà Giang vào thời điểm thích hợp, phù hợp với lưu lượng xe trong tương lai. Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo về kết quả khảo sát, đại diện các sở ngành địa phương liên quan của hai tỉnh Yên Bái và Hà Giang đã đóng góp ý kiến, phân tích, đánh giá tình hình và làm rõ mục tiêu, hiệu quả của dự án khi triển khai thực hiện. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh đã thống nhất cao về chủ trương, về hiệu quả kinh tế xã hội của dự án này. Thống nhất đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương xem xét cho phép đầu tư xây dựng đường cao tốc kết nối giữa hai tỉnh. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang và Yên Bái cũng đánh giá cao đơn vị tư vấn và nhà đầu tư tiềm năng đã có quá trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc. Đơn vị tư vấn cần tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để thực hiện các bước tiếp theo. Lãnh đạo hai tỉnh cũng thống nhất chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân các địa phương liên quan trên địa bàn phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục bổ sung hoàn thiện hồ sơ dự án, trong đó quan tâm làm rõ một số vấn đề trọng tâm. Thống nhất xin chủ trương đề nghị toàn bộ chi phí cho công tác giải phóng mặt bằng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tiếp tục giao Sở Kế hoạch Đầu tư hai tỉnh là đầu mối hoàn thiện thủ tục hồ sơ, xây dựng lịch trình làm việc, thống nhất nội dung, thời hạn phải thực hiện để Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hai tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong thời gian sớm nhất.
Thực hiện nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật mới về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh ký kết hợp đồng khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế với 22 cơ sở y tế, trong đó có 17 cơ sở y tế công lập và 5 cơ sở y tế ngoài công lập. 100% cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ. Mặt khác, việc cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế được quan tâm nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải tiến quy trình khám bệnh với 100% các cơ sở khám chữa bệnh đều thực hiện tốt công tác đổi mới phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, phấn đấu 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế.
Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm thực hiện cuộc vận động thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, các cấp bộ đoàn huyện Yên Bình đã phối hợp tổ chức thực hiện 22 công trình phần việc cấp huyện trên 650 công trình phần việc cấp cơ sở với tổng giá trị làm lợi trên 8,5 tỷ đồng. Các cơ sở đoàn đã sửa chữa mở mới trên 47 km đường giao thông, nạo vét hơn 35 km kênh mương nội đồng, thực hiện gần 70 km đoạn đường thắp sáng đường quê. Cùng với đó kết nối xây dựng lớp học, lớp ăn bán trú, công trình nước sạch cho các trường trung tiểu học và trung học cơ sở. Bê tông hóa sân chơi cho thanh thiếu nhi với tổng diện tích trên 8.000 m², xây gần 90 bể chứa rác thải tập trung tại 5 xã trên địa bàn huyện. Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2019-2024, huyện đoàn Yên Bình tiếp tục chỉ đạo 100% cơ sở đoàn huy động mọi nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới. Mỗi năm cấp huyện thực hiện ít nhất 2 công trình thanh niên trở lên, các cơ sở đoàn đăng ký đảm nhận thực hiện ít nhất 1 công trình, 1 phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
9 tháng qua, huyện Trấn Yên đã mở 21 lớp đào tạo nghề cho 700 lao động nông thôn theo đề án 1956 của Chính phủ, giải quyết và tạo việc làm mới cho gần 2.000 lao động, đạt 95% kế hoạch theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện đề ra. Trong đó tạo việc làm tại chỗ cho trên 1.500 lao động, đi làm việc tại các địa phương khác 550 lao động, đi xuất khẩu lao động 45 người. Từ nay đến hết năm 2019, huyện Trấn Yên tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan, các xã thị trấn phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF tuyển dụng công nhân may, khảo sát đánh giá nhu cầu tuyển dụng lao động, sử dụng lao động qua đào tạo phù hợp với các loại hình doanh nghiệp hiện có trên địa bàn, đồng thời điều chỉnh bổ sung các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn phù hợp gắn với lợi thế của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò định hướng, tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế, những năm qua huyện đoàn Yên Bình đã triển khai nhiều hoạt động giúp đoàn viên thanh niên làm giàu trên mảnh đất quê hương, nhờ đó xuất hiện nhiều mô hình kinh tế do đoàn viên thanh niên làm chủ, có hiệu quả kinh tế cao, cung cấp ra thị trường các sản phẩm hàng hóa chất lượng, đồng thời góp phần giải quyết việc làm, nâng cao cuộc sống cho đoàn viên thanh niên và khẳng định tinh thần xung kích của tuổi trẻ Yên Bình, ghi nhận của phóng viên Hồng Nhung, Hữu Minh.
Năm 2014, với số vốn 40 triệu đồng, đoàn viên Đỗ Văn Nhất ở thôn Làng Mới, xã Bảo Ái đóng 4 lồng để nuôi cá nheo và cá chấm cỏ. Quyết tâm thực hiện thành công mô hình, anh tích cực học hỏi kiến thức qua mạng internet, tham gia các lớp tập huấn, áp dụng kỹ thuật chăm sóc cá lồng nên cá phát triển tốt, ít bị dịch bệnh. Sau 5 năm, mô hình phát triển với quy mô 14 lồng nuôi các loại cá đặc sản như cá nheo, cá lăng, cá ngạnh. Mỗi lồng có diện tích 30 m² cho năng suất từ 1 tấn cá trở lên. Ngoài ra, anh còn kinh doanh vận tải thu mua cá của nhiều hộ dân đem tiêu thụ tại các nhà hàng trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Từ mô hình này cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng một năm. Không ngừng phát triển kinh tế làm giàu chính đáng, đoàn viên Đỗ Văn Nhất đang mở rộng thêm 24 lồng nuôi cá, nâng tổng số quy mô lên tới gần 40 lồng. Đoàn viên Đỗ Văn Nhất, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình cho biết.
Mình thấy ở cái địa phương mình thì cái điều kiện để chăn nuôi cá lồng này thì nó đầy đủ mọi điều kiện để mình phát triển. Thì mà lại địa phương lại chưa có ai nuôi đầu tiên thì mình cũng lựa chọn là nuôi cá lồng này để tiên khởi đầu tiên để cho bà con nuôi theo ấy. Tới đây thì mình cũng nhân rộng thêm mô hình để phát triển thêm nhiều các loại cá khác để cung cấp ra thị trường, cũng để chia sẻ giúp đỡ những cái đoàn viên đang có ý định hoặc đang muốn phát triển cái mô hình nuôi cá lồng như mình.
Khởi nghiệp từ tháng 3 năm 2019, xưởng sản xuất ván bóc của ba đoàn viên thanh niên là Đinh Văn Đức, Đinh Văn Thắng và Sầm Thị Tuyến ở thôn Đát Lụa, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình mang lại doanh thu trung bình 150 triệu đồng một tháng. Với quy mô diện tích 8.000 m², xưởng gỗ thu mua nguyên liệu gỗ rừng trồng của các hộ gia đình trong xã và các xã lân cận để sản xuất ván bóc cung cấp cho thị trường. Đoàn viên Sầm Thị Tuyến, chủ xưởng sản xuất ván bóc thôn Đát Lụa, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình chia sẻ.
Và cách đây vài năm trở về đây thì tại địa bàn xã Bảo Ái, mình là mở thêm rất là nhiều xưởng ép ván. Đầu tiên mình là một công nhân trong xưởng ép ván, rồi từ đó thì mình thấy rằng tại địa phương mình có rất là người dân ở đây là cũng trồng được nhiều gỗ. Từ đó thì mình hình thành lên một ý nghĩ trong đầu mình là mình sẽ mở ra một xưởng bóc. Và đến thời điểm này thì mình cùng hộ gia đình của anh Đinh Văn Đức và anh Đinh Văn Thắng mở xưởng bóc từ tháng 3 năm 2019. Và đến thời điểm này thì nhìn chung là máy móc và công nhân thì đã dần vào ổn định sản xuất, và mình mong muốn rằng là mình sẽ mở rộng được nhiều hơn nữa và tạo được nhiều công ăn việc làm hơn nữa cho bà con nơi đây, cũng như là tạo được chính thu nhập cho mình.
Hàng tháng, xưởng sản xuất được trên 200 mét khối ván bóc thành phẩm cung cấp ra thị trường. Mạnh dạn nhạy bén trong sản xuất kinh doanh, xưởng sản xuất ván bóc của ba đoàn viên thanh niên xã Bảo Ái tạo việc làm cho 25 lao động địa phương với mức thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Chị Nguyễn Thị Huyền làm việc tại xưởng sản xuất ván bóc thôn Đát Lụa, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình nói.
Nói chung là từ ngày xưởng chị Tuyến này mở ra thì từ trước giờ tôi chưa đi xin vào xưởng nào làm, nên bắt đầu chị Tuyến này chị mở xưởng này tôi đã xin đây làm và làm được mấy tháng rồi. Thì lương của bọn tôi làm là ổn định, ngày cũng có ngày thì đạt 300, ngày 28, có nói chung là ổn định, anh em hòa đồng với nhau. Còn chị là chủ xưởng nên là chị ấy rất là niềm nở bọn tôi, còn không gây khó khăn gì với các anh em chị em làm trong xưởng, tính tình của chị rất thoải mái.
Hiện nay, huyện Yên Bình có trên 250 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ có mức thu nhập từ 200 đến 500 triệu đồng một năm. Đạt được kết quả này là nhờ 5 năm qua, các cấp bộ đoàn huyện Yên Bình đã chủ động khảo sát nắm bắt nhu cầu về nghề nghiệp và việc làm của đoàn viên thanh niên. Từ đó thúc đẩy ý tưởng khởi nghiệp, hỗ trợ đoàn viên thanh niên xây dựng mô hình kinh tế thông qua nhiều hoạt động thiết thực như phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái, Phòng Nông nghiệp và Phát triển thôn huyện để hỗ trợ vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm và Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện trong việc giải ngân vốn vay giúp thanh niên phát triển kinh tế. Trong 5 năm đã hỗ trợ 14 mô hình khởi nghiệp với tổng nguồn vốn trên 500 triệu đồng. Anh Lý Trung Dũng, Phó Bí thư Huyện đoàn Yên Bình cho biết.
Trong thời gian tới thì Ban chấp hành Huyện đoàn Yên Bình thì cũng tiếp tục hỗ trợ các bạn đoàn viên thanh niên. Thứ nhất là hỗ trợ các bạn đoàn viên thanh niên để tiếp cận các cái nguồn vốn vay. Hiện tại trên địa bàn huyện Bình thì có 9 xã trên 26 xã thì đang do đoàn thanh niên phụ trách vay vốn, thì chúng tôi cũng hỗ trợ các bạn ấy tiếp cận các nguồn vốn vay để từ đó mới có nguồn vốn để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Thì chúng tôi cũng mở các cái buổi như là phối hợp với lại Trung tâm Giới thiệu Việc làm để tổ chức tuyên truyền cũng như mở các hội thảo hay cũng các cái phiên giao dịch giới thiệu việc làm để hỗ trợ cho các bạn đoàn viên thanh niên.
Với sự hỗ trợ của huyện đoàn Yên Bình, những ý tưởng khởi nghiệp được đoàn viên thanh niên triển khai hiệu quả, qua đó tạo sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên, góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế nông thôn tại các địa phương, thúc đẩy việc thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Từ muôn nơi cùng về đây, cùng chung sức cống hiến cho ngày mai, được hạnh phúc, được no ấm. Đâu khó sẽ có thanh niên. Đường dài trông gai gian nan phía trước, là đoàn viên xin nắm chắc tay thề. Ta đi vì ngày mai, ta đi vì tương lai. Tiếp bước quyết không lùi, còn đây chiến công của cha ai. Vòng lời Bác, giúp lòng ta cùng cất bước tới những phương trời xa. Dù biển sâu, dù núi cao, ngày ngần chi ta đi lên thanh niên. Nào cùng chung tay ta xây đất nước, vì cuộc sống tràn chứa những yêu thương. Thanh niên ta đi ngày hôm nay, mong cho tương lai một ngày mai xóa hết những đói nghèo, cho bao khó khăn đều vượt qua. Cùng hát vang khúc ca đoàn tới muôn người, để sát vai chung một niềm tin. Ta đi bước theo tiếng gọi thiêng liêng của đảng vinh quang, đi đưa chung tay cho ngày mai hạnh phúc thắm no. Đoàn đi theo tiếng của người, quyết tâm sát vai dựng xây cho ngày mai. Ta cùng cất bước tới những phương trời xa, dù biển sâu, dù đồi cao, ngày ngần chi ta đi lên thanh niên.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên trên núi rừng Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Thảo A Páo đã luôn có những mơ ước khát khao để học tập tốt, sau này trở về cống hiến xây dựng quê hương Mù Cang Chải phát triển giàu đẹp. Giờ đây khi trở thành cán bộ của phòng tài chính kế hoạch huyện, anh đã phần nào thực hiện được ước mơ ấy. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu với anh qua phóng sự sau của phóng viên Thời sự.
Năm 1991, sau khi học xong trường chuyên nghiệp, Thả A Páo trở về quê hương Mù Căng Chải và công tác tại phòng tài chính kế hoạch. Gần 30 năm công tác là bằng đó thời gian anh luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt từ năm 2005, khi được giao nhiệm vụ chức danh Phó trưởng phòng tài chính kế hoạch, anh đã cùng với ban lãnh đạo phòng làm tốt việc quản lý, phân bổ và giao kế hoạch vốn hàng năm, với nhiệm vụ chính được giao là thẩm định và quyết toán các tiểu dự án thuộc hợp phần ngân sách phát triển xã, các chế độ chính sách dân tộc và công tác giải phóng mặt bằng. Anh luôn nỗ lực phấn đấu học hỏi cùng phối hợp với đồng nghiệp và các cơ quan liên quan thực hiện tốt công việc, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Anh được lãnh đạo và đồng nghiệp ghi nhận, đánh giá cao. Anh Vũ Hoàng Tuấn, Phó trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Quang Trải, nói về anh Páo như sau.
Đồng chí Páo là một người nhiệt tình, được đào tạo cơ bản. Trong công tác thì luôn giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp, hướng dẫn cơ sở. Cũng là người thường xuyên đi cơ sở để hướng dẫn và đôn đốc rồi thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành nhiệm vụ chung của cả cơ quan. Trong cuộc sống thì đồng chí Páo là một người rất hòa nhã, tính tình thì khiêm tốn, thật thà và là người có tinh thần trách nhiệm đối với công việc rất cao.
Đặc biệt từ khi anh Páo đảm nhận việc quản lý kế hoạch của các đơn vị cấp xã thì chất lượng được nâng lên và kế hoạch được xây dựng sát với thực tế hơn. Tổng hợp báo cáo các tiểu dự án ngân sách xã cũng như công tác xây dựng được kịp thời đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Anh Nguyễn Đức Hải, cán bộ tài chính kế toán, thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Trong quá trình làm việc với đồng chí Thảo A Páo, phó trưởng phòng tài chính kế hoạch thì tôi thấy đồng chí là một người rất là năng động và nhanh nhẹn. Là một đồng chí lãnh đạo của phòng cơ quan chuyên môn cấp huyện, tuy nhiên là đồng chí cũng rất là thường xuyên đi sâu đi sát vào cơ sở và hướng dẫn anh em chuyên môn, đặc biệt là chuyên môn ngành tài chính chúng tôi là rất là sâu sát. Đấy, và có vấn đề gì về chưa hiểu thì có thể hỏi đồng chí, là đồng chí cũng hướng dẫn rất là tận tình.
Trong quá trình công tác, anh Thảo A Páo còn luôn tìm tòi nghiên cứu, từ đó có nhiều sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác, nhất là việc nâng cao công tác quản lý và quyết toán các chương trình mục tiêu, chế độ chính sách dân tộc. Anh Thảo A Páo, Phó trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Quang Trải tâm sự.
Qua quá trình quyết toán các công trình xây dựng cơ bản thì tôi thấy một số văn bản thì cũng chưa phù hợp, rồi cũng phù hợp nhưng mà đang đó kéo với dài thời gian quyết toán. Vậy thì qua quá trình quyết toán đó thì chúng tôi mạnh dạn đưa ra một số biện pháp quản lý, rồi là quyết toán nhanh, gọn và thực hiện tốt theo như các văn bản của Bộ Tài chính quy định, thì những sáng kiến đã được vận dụng trong các năm đây và hàng năm thì đều đem lại cái hiệu quả kinh tế trong huyện cũng như cái quyết toán nhanh gọn của phòng tài chính kế hoạch. Trong thời gian tới thì tôi cũng luôn dìu dắt thế trẻ và khắc phục những cái mà tồn tại của bản thân để làm gương cho các đồng chí trẻ đó, nêu gương bản thân, luôn luôn cố gắng học hỏi và tìm tòi hơn nữa để cho khắc phục những cái yếu kém và làm tốt hơn nhiệm vụ phân công.
Với nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phần thưởng cao quý mà anh nhận được không chỉ là những tấm bằng khen, giấy khen, các cấp ghi nhận, mà đó còn là sự trân trọng quý mến của anh em bạn bè đồng nghiệp. Anh cũng rất vinh dự là một trong những cá nhân tiêu biểu của huyện Mù Căng Chải được vinh danh 5 năm thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2014-2019 tại Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, trong vài năm trở lại đây, mô hình du lịch cộng đồng ở xã Sơn A, huyện Văn Chấn có sự phát triển mạnh mẽ. Ngoài tiềm năng sẵn thì nhân dân nơi đây đã biết quảng bá những món ăn đặc trưng của người dân tộc Thái và Mường, các tiết mục văn nghệ truyền thống và tắm nước khoáng nóng. Trong đó, mô hình của gia đình chị Hà Thị Cứu ở bản Đoàn Kết là một trong những mô hình tiêu biểu. Ghi nhận của cộng tác viên Ngọc Lan, Hoàng Minh.
Hôm nay gia đình chị Hà Thị Cứu ở thôn Đoàn Kết, xã Sơn Hà, huyện Văn Chấn đang chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn khách hơn 20 người ở Phú Thọ, Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Dương đến nghỉ chân trong hành trình du lịch đến Mù Căng Chải và Sapa. Để du khách có không gian nghỉ ngơi thư thái và thưởng thức các ẩm thực truyền thống, chị Cứu đã chuẩn bị các món ăn của người dân tộc Mường như rau thập cẩm nộm, xôi hai màu, cá pình tộm, măng bắt độ xào. sự chuẩn bị chu đáo và đón tiếp nồng hậu của các thành viên giúp đoàn khách thực sự ấm lòng sau quãng đường di chuyển khá vất vả. Anh Lê Trần Trọng Linh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nói:
Chúng tôi xem thông tin và thấy gia đình có một cái nét văn hóa riêng của người dân tộc nhưng lại rất là hiếu khách. Thì anh em cũng đã truyền miệng nhau, thì chúng tôi ghé để mà ở rồi khám phá. Sau này có điều kiện thì sẽ giới thiệu lại cho những bạn bè anh em quen biết. Nếu có dịp, họ đang đón khách rất là nhiệt tình. Mong là Văn Chấn, cái mô hình này của Văn Chấn sẽ phát triển tốt.
Bản đoàn kết xã Sơn A với 50% là đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Nhận thấy tiềm năng thế mạnh của địa phương và của gia đình, năm 2018, chị Cứu đã quyết định làm du lịch cộng đồng. Những ngày đầu, chị Cứu gặp không ít khó khăn do chưa có kinh nghiệm về du lịch. Nắm bắt được nhu cầu của khách du lịch muốn hòa mình vào thiên nhiên và trải nghiệm đời sống sinh hoạt thường ngày của người dân địa phương, gia đình chị Cứu quyết định đầu tư 250 triệu đồng để cải tạo ngôi nhà sàn và đầu tư đầy đủ tiện nghi như tivi, tủ lạnh, mạng internet, công trình vệ sinh, trang thiết bị nhà bếp, chăn đệm, phòng nghỉ, đảm bảo khang trang sạch sẽ. Chị Hà Thị Cứu, bản đoàn kết xã Sơn A, huyện Văn Chấn chia sẻ:
Hôm nay gia đình tôi cũng chuẩn bị đón 20 hành khách về 20 hành khách du lịch về nghỉ tại gia đình tôi. Gia đình tôi cũng có chuẩn bị những món ăn dân giá của dân tộc Mường, cá bình tộp này, thịt xiên nướng này, những món rau rừng để chuẩn bị cho hành khách vừa lòng của khách ạ.
Để chủ động phục vụ du khách, xung quanh nhà gia đình chị Cứu còn trồng rau xanh, chăn nuôi gia cầm, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch. Chị thường chế biến các món ăn truyền thống của dân tộc như trâu sấy, lợn hun khói, xôi ngũ sắc, rau nộm, thịt xiên nướng, cá nướng bình tộp. Ngoài ra, chị còn liên kết với các đội văn nghệ, biểu diễn các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mường để du khách thưởng thức. Với 4 gian nhà sàn luôn sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, có thể đủ chỗ nghỉ cho 50 đến 60 khách, nên vào dịp cuối tuần đều có các đoàn khách đăng ký ăn nghỉ tại đây. Chị Nguyễn Thị Thương, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vui vẻ nói:
Đây là lần đầu tiên em được lên trên này, lần đầu tiên em được trải nghiệm và được thưởng thức món ăn như này. Và ở quê em thì cũng là dân tộc Mường nhưng mà món ở trên này có rất nhiều điểm khác lạ hơn ở quê em. Bởi vì là mọi người ở đây chế biến món rất chi là ngon.
Nhờ biết khai thác lợi thế sẵn có, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cùng các món ẩm thực độc đáo của người dân tộc Mường, chị Hà Thị Cứu ở bản đoàn kết xã Sơn A, huyện Văn Chấn đã thành công với mô hình du lịch cộng đồng. Để mô hình du lịch mang lại hiệu quả cao, bên cạnh việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chị Cứu cũng tự tìm hiểu phương pháp nấu các món ăn phù hợp với nhu cầu ẩm thực của khách. Và điều quan trọng nhất là việc thay đổi phong cách phục vụ nhằm mang lại dịch vụ thân thiện, hấp dẫn. Anh Đinh Thái Sơn, cán bộ văn hóa xã hội xã Sơn A, huyện Văn Chấn cho biết:
Chỗ chị Cứu thì cũng là đầu tư vào xây dựng mô hình homestay là từ năm đầu năm 2018. Thì đến giờ này mà nói thì qua quá trình thực làm cái homestay thì cái hiệu quả thì nhìn thấy rõ rệt. Trước tiên thì chị cũng đã tập trung vào đầu tư về cơ sở vật chất, nhà cửa, như là mua sắm các trang thiết bị phục vụ cái khách du lịch tới du lịch trong mô hình homestay của chị. Thì hiệu quả thứ nhất là chị cũng đã tạo công ăn việc làm cho bà con tại địa phương, thì có việc làm thường xuyên, tăng thu nhập cho gia đình cũng như là người lao động. Ngoài ra thì cũng thu hút được khách du lịch biết về cái bản sắc dân tộc của địa phương xã Sơn A.
Gia đình chị Hà Thị Cứu là một trong 10 hộ ở xã Sơn A đã hoàn thành hồ sơ đề nghị hỗ trợ phát triển du lịch theo nghị quyết 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái. Từ hiệu quả mô hình du lịch cộng đồng của gia đình chị Hà Thị Cứu và một số mô hình khác là cơ sở để xã Sơn A tuyên truyền vận động nhân dân phát huy thế mạnh địa phương phát triển du lịch cộng đồng. Qua đó không chỉ gắn với duy trì, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với phát triển du lịch mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.